Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Đức Tâm và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 8 tháng 10, 2012.
Hàng trăm thương binh biểu tình tại Hà Nội yêu cầu chính quyền dẹp nạn thương binh giả.
Do tranh chấp Senkaku điếu ngư, các tập đoàn xe hơi Nhật tại Trung Quốc quyết định giảm một nửa sản lượng.
Quốc hội Mỹ tố hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia.
Tổng thống Miến Điện công du Hàn Quốc lần đầu tiên.
Ông Hugo Chavez đắc cử Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ thứ tư.
Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng vùng Bắc Á-Thái Bình Dương giảm xuống còn 7,2% trong năm 2012.
Nobel Y học 2012 được trao cho nghiên cứu tế bào gốc của hai nhà khoa học Anh và Nhật.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Đông Nam Á ồ ạt đầu tư tăng cường sức mạnh hải quân do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Dệt may xuất khẩu theo công thức mua đứt bán đoạn, lợi nhuận cao, khó khăn nhiều. RFI phỏng vấn ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thiêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay theo một số trang mạng trong nước, khoảng 200 thương binh đi xe ba bánh tự chế đã biểu tình trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để yêu cầu chính quyền áp dụng thực sự quy định cấm những người giả danh thương binh sử dụng xe ba bánh tại Hà Nội. Bên cạnh đó, các thương binh cũng yêu cầu chính quyền có biện pháp chấm dứt tình trạng một số người sử dụng danh hiệu thương binh để thực hiện các hành động phi pháp gây rối. Sau cuộc biểu tình trước trụ sở chính quyền thành phố Hà Nội, đoàn biểu tình có một nhóm khoảng 70 người đi về phía phủ chủ tịch nước để tiếp tục đưa yêu sách. Từ Hà Nội, thương binh Huỳnh Xuân Long, người từng hàng chục năm nay sử dụng xe ba bánh, cho biết về cuộc biểu tình sáng nay.
Tình hình là hơn 200 anh em thương binh, họ đi lên để họ gặp chính phủ. Mục đích của họ gặp chính phủ rằng là họ đề nghị chính phủ có một chính sách đã ban hành rằng là cấm toàn bộ xe máy ba bánh của những người dân đi lại ở trong thành phố. Vì lý do như thế cho nên là anh em thương binh là họ nên họ biểu tình về cái việc mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gần như là bỏ ngỏ cái việc luật pháp quy định như vậy. Cho nên cái số lượng xe máy ba bánh ở Hà Nội nó gấp đôi, gấp ba, gấp tư lên. Thế thì tự nhiên nó là làm cản trở giao thông và làm gây cái việc mà tranh giành cướp khách để chở. Thì nó nhập nhằng giữa xe của thương binh và xe không của thương binh. Anh em thương binh tụ tập nhau 2-3 ngày nay rồi. Và đến ngày hôm nay thì mới đủ số lượng đó thì anh em chủ động đi lên ủy ban. Và thậm chí lên ủy ban không làm việc được thì anh em chia một tốp ra vào khoảng 70 xe đi hẳn lên văn phòng chính phủ. Tôi là người đi xe máy ba bánh cũng vào khoảng độ 30 năm nay rồi. Thế cho nên là tôi rất hiểu về cái việc mà xe máy ba bánh. Cái xe máy ba bánh là một cái phương tiện nhỏ đi lại rất thuận tiện đối với thủ đô Hà Nội. Nếu mà anh nào mà là người chịu khó làm ăn thì có một cái xe máy ba bánh thì cũng sẽ chở được hàng. Như cái lúc này là cũng mỗi ngày kiếm được 500 là rất dễ. Thế nhưng mà nói thật sự những anh nào không là thương binh chỉ đi cái xe máy ba bánh đấy thì sẽ bị cơ quan công an họ bắt giữ, họ thu hồi. Thì anh em mà giả thương binh đó họ sẵn sàng họ đút lót cho cơ quan công an. Thế là thoát tội luôn. Thế cho nên cái tình hình xe ba bánh mặc dù nhà nước đưa cái lệnh ra cấm nhưng tôi tin rằng không thể cấm được vì cái nhận hối lộ này. Cho nên cơ quan công an chỉ là đánh trống bỏ rùi thôi. Thì năm nay là ủy ban họ bảo rằng là đây là do công an chứ còn chúng tôi đã làm rồi. Chúng tôi đã kiến nghị rồi. Còn bây giờ hôm nay anh em thương binh lên kiến nghị như này thì chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở. Chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan công an sẽ thực hiện đúng nghị định. Thế nên cơ quan ủy ban họ trả lời như thế và anh em thương binh có một số người đồng tình thì đi về, còn một số người không đồng tình thì họ bảo thế thì chúng tôi đi lên văn phòng chính phủ. Thế là họ đi lên. Nếu mà ủy ban mà không ra lệnh mà cấm thì là họ sẽ hứa hẹn họ sẽ lại tiếp tục họ tổ chức biểu tình tiếp. Cái việc thứ hai, ngoài cái việc thứ hai ra nhé, cái số thương binh giả đấy lại thường xuyên lại cũng kết hợp vào với cả con em con cháu công an đi chấn đột, đi coi như là ví dụ như là ai người ta thuê mướn đi đòi nợ thuê này, đi chém giết thuê này, đi cướp đất nhảy dù để bắt đầu là cũng đều cũng cái bọn đấy cũng là giả danh thương binh. Ví dụ như cái vụ của Nguyễn Tiến Diện ấy, chỉ cần một ông thương binh thật thôi, còn đâu tất cả là thương binh giả và công an nó dựng đi hết.
Vừa rồi là phần tường thuật của ông Huỳnh Xuân Long về cuộc biểu tình của các thương binh sáng nay tại Hà Nội.
Do tranh chấp Senkaku điếu ngư, các tập đoàn chế tạo xe hơi của Nhật Bản tại Trung Quốc giảm một nửa sản lượng. Báo Kinh tế Nhật Bản Nikkei số ra ngày hôm nay cho biết là ba tập đoàn sản xuất xe hơi Toyota, Nissan và Honda sẽ giảm 50% sản lượng tại Trung Quốc do tranh chấp chủ quyền giữa hai nước đối với quần đảo Senkaku điếu ngư đã làm giảm mạnh số lượng xe hơi bán ra trên thị trường Trung Quốc. ngày hôm nay các cơ sở sản xuất của ba tập đoàn Nhật tại Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại sau một tuần nhân viên Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10. Tuy nhiên, Nissan dự tính tạm ngừng ca làm việc đêm, còn Toyota và Honda có ý định giảm số giờ làm việc và nhịp độ sản xuất lắp ráp xe hơi. Theo báo Nikkei, với nhịp độ sản xuất và lắp ráp chậm lại, giờ làm việc ít đi như vậy, thì số lượng xe hơi được sản xuất ra của mỗi tập đoàn sẽ giảm từ 30 đến 40.000 chiếc trong mỗi tháng. Các căng thẳng trong quan hệ Tokyo-Bắc Kinh do tranh chấp chủ quyền biển đảo đã tác động mạnh đến hoạt động của các tập đoàn sản xuất xe hơi Nhật Bản. Cách nay vài ngày, báo Nikkei đã đưa tin số lượng xe hơi của Toyota bán ra trên thị trường Trung Quốc trong tháng 9 đã bị giảm một nửa so với tháng 8. Cũng giống như Honda và Nissan, tập đoàn Toyota đã phải tạm đóng cửa một số cơ sở sản xuất tại Trung Quốc vào giữa tháng 9 do các cuộc biểu tình bài Nhật ở nước này. Nhiều cuộc biểu tình đã dẫn đến những hành động bạo lực như đập phá, đốt cháy các cửa hàng xe hơi của Nhật Bản. Những khó khăn của các tập đoàn xe hơi Nhật Bản đã tạo cơ hội cho các hãng nước ngoài khác mở rộng thị phần tại Trung Quốc. Trong những tuần qua, số lượng xe hơi của Hàn Quốc, của Đức như Volkswagen và BMW bán ra trên thị trường Trung Quốc đã tăng mạnh.
Quốc hội Mỹ tố cáo hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia. Tập đoàn Huawei và Trung Hưng Thông Tấn bị Quốc hội Mỹ đề nghị cấm cửa. Dự thảo báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện mà AFP có được vào chiều Chủ nhật thẩm định hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc này không độc lập với chính phủ Bắc Kinh và do vậy có khả năng được sử dụng để đánh cắp công nghệ học và đe dọa an ninh Hoa Kỳ. Theo AFP, hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei và Trung Hưng Thông Tấn bị nghi ngờ núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp để làm gián điệp kinh tế, quân sự và tin tặc theo lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai đại công ty này đã hoạt động tại Hoa Kỳ từ năm 2008 trong lĩnh vực điện thoại nhưng bị cấm bán trang thiết bị viễn thông. Trong các cuộc điều trần tại Hạ viện, phát ngôn viên của tập đoàn viễn thông số 2 thế giới, Huawei và đối thủ Trung Hưng đều khẳng định họ làm thương mại chứ không làm chính trị. Tuy nhiên, cả hai đều không trả lời được câu hỏi của Ủy ban điều tra. Nếu độc lập với chính phủ, tại sao trong ban lãnh đạo công ty lại có bí thư chi bộ Đảng Cộng sản? Từ Washington, thông tin viên Rafael Ren tường thuật.
Huawei et ZTE ne peuvent pas garantir leur indépendance par rapport à l'influence d'un État étranger.
Huawei và Trung Hưng không bảo đảm được tính độc lập đối với ảnh hưởng của một nhà nước ngoại quốc. Trên đây là thẩm định của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ mà bản dự thảo báo cáo đã được báo chí đăng tải vào chiều Chủ nhật mùng 7 tháng 10. Các tác giả bản báo cáo khẳng định không có gì bảo đảm là chính quyền Trung Quốc sẽ không sử dụng hai đại công ty này để làm gián điệp kỹ nghệ, kinh tế và quân sự. Do vậy, Huawei và Trung Hưng là mối đe dọa cho nền an ninh của Hoa Kỳ. Các tác giả báo cáo cho biết thêm là họ dựa trên nhiều thông tin đã giải mật cũng như còn bảo mật để điều tra hơn một năm dài đầy khó khăn vì hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc từ chối hợp tác. Phần kết luận đề nghị hành pháp Mỹ cấm cửa Huawei và Trung Hưng không mua linh kiện điện tử của hai tập đoàn này để sử dụng vào việc chế tạo trang thiết bị thuộc loại nhạy cảm của Mỹ. Dự thảo phúc trình của Ủy ban Tình báo Hạ viện dày khoảng 60 trang cũng tố cáo hai công ty Trung Quốc này nhiều lần tìm cách hối lộ các viên chức Mỹ trong các vụ gọi thầu cũng như đã vi phạm luật bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ và luật di trú của Hoa Kỳ.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Tổng thống Miến Điện công du Hàn Quốc. Ngày hôm nay, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen tới Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến công du 3 ngày với trọng tâm là các hợp tác kinh tế. Tại Hàn Quốc, ông Thanh Sen có kế hoạch tới thăm một số doanh nghiệp quốc phòng. Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo ngày mai thứ ba 9 tháng 10, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen sẽ hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Vào tháng 5 năm nay, ông Lee Myung-bak đã đến Miến Điện. Đây là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên công du Miến Điện kể từ năm 1983 sau vụ ám sát Hụt do Bình Nhưỡng chủ mưu nhắm vào ông Chun Do-wan, Tổng thống Hàn Quốc vào thời điểm đó. Ngày thứ Tư, hai phía sẽ họp bàn về hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài nguyên và năng lượng, cơ sở hạ tầng và xây dựng. Theo thông tin từ phía Hàn Quốc, tình hình bán đảo Triều Tiên có thể sẽ được thảo luận trong cuộc hội đàm này. Trong kế hoạch chính thức của chuyến công du tại Hàn Quốc, lãnh đạo Miến Điện sẽ tới thăm một số doanh nghiệp quốc phòng. Miến Điện có mối quan hệ mật thiết với Bắc Triều Tiên kể từ nhiều thập kỷ nay. Trong chuyến công du Miến Điện hồi tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc đã nhận được cam kết từ Tổng thống Thanh Sen không mua tiếp vũ khí từ Bắc Hàn. Xin nhắc lại là Miến Điện mới thoát khỏi tình trạng bị quốc tế cô lập trong nhiều thập niên sau khi chính quyền dân sự của Tổng thống Thanh Sen tiến hành một số cải cách dân chủ quan trọng từ hơn một năm nay. Với các cải cách, Miến Điện trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài, Quốc gia này là một trong những nước có nguồn tài nguyên sắt, zin, nickel và khí đốt lớn nhất thế giới. Vào tuần trước, một công ty Hàn Quốc đã ký hợp đồng xây dựng một nhà máy điện với công suất 500.000 kW và một đường dây tải điện từ đây đến năm 2015 tại Rangoon.
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tái đắc cử nhiệm kỳ 4. Tổng thống mãn nhiệm Venezuela cầm quyền liên tục từ năm 1999 đã tái đắc cử với tỷ lệ gần 55%. Đối thủ nặng ký nhất là nhà đối lập Henrique Capriles được hơn 44% và đã lên tiếng công nhận thất bại. Theo AFP tin Hugo Chavez, đắc cử nhiệm kỳ 4, thêm 6 năm lãnh đạo đã được đông đảo dân chúng thủ đô Caracas chào mừng bằng pháo bông, biểu lộ niềm vui. Theo giới phân tích, ông Chavez sẽ tiếp tục chính sách mà ông gọi là xã hội chủ nghĩa. Y tế, giáo dục miễn phí, sử dụng lợi nhuận do xuất khẩu dầu quả mang lại, phục vụ dân nghèo, v.v. Cựu trung tá nhảy dù 58 tuổi, mang bệnh ung thư, sau 14 năm cầm quyền vẫn được đông đảo cử tri bình dân ủng hộ nhờ vào các chương trình xã hội của chính phủ ông. Tuy nhiên, Venezuela đang là nạn nhân của tệ nạn tội ác hình sự cao nhất nhì trong Mỹ Latin, tỷ lệ lạm phát gần 27% và nạn tham nhũng triền miên. Theo giới phân tích, tuy chiến thắng vẻ vang, nhưng từ nay ông Chavez sẽ phải quan tâm đến nguyện vọng của một bộ phận đông đảo của dân chúng theo phe đối lập và muốn đất nước được trong sạch và an ninh hơn.
Ngân hàng Thế giới giảm dự báo tăng trưởng vùng Bắc Á Thái Bình Dương xuống còn 7,2% trong năm 2012. Ngày hôm nay, Ngân hàng Thế giới đã giảm mức dự báo tăng trưởng trong năm 2012 của vùng Bắc Á Thái Bình Dương xuống còn 7,2%, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc sẽ bị chậm lại và tình trạng này có thể còn kéo dài. Vùng liên quan đến dự báo tăng trưởng của Ngân hàng Thế giới bao gồm các nước Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Fiji, Lào, Mông Cổ, Miến Điện, Papua New Guinea, quần đảo Solomon và Đông Timor. Tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã đưa ra mức dự báo là 7,6% cho vùng này. Trong cuộc họp báo tại Singapore, ông Beth Hoffman, kinh tế trưởng phụ trách Bắc Á Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới, nhấn mạnh tỷ lệ 7,2% là mức tăng trưởng thấp nhất của vùng này kể từ năm 2001, còn thấp hơn cả thời kỳ khủng hoảng tài chính châu Á 2007-2008. Đối với kinh tế Trung Quốc, chuyên gia Ngân hàng Thế giới nhận định, trái ngược với tình hình trong khu vực, kinh tế Trung Quốc phải hứng chịu hai yếu tố tiêu cực, đó là xuất khẩu bị giảm và nhu cầu nội địa cũng đi xuống, đặc biệt là đầu tư giảm. Trong bản báo cáo được công bố ngày hôm nay, Ngân hàng Thế giới cảnh báo là tình trạng giảm tăng trưởng của Trung Quốc có thể kéo dài vì các kế hoạch đầu tư mà chính quyền các địa phương đưa ra khó có khả năng thực hiện. Trong lúc ngân sách bị thắt chặt, thị trường bất động sản đình đốn, các khoản thu từ việc bán đất cũng giảm. Sau Trung Quốc, các nền kinh tế vốn có tỷ lệ tăng trưởng cao trong những năm vừa qua, nay cũng sẽ bị chậm lại. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, trong năm 2012, tăng trưởng của Indonesia sẽ là 6,1%, Philippines 5%, Malaysia 4,8%, Thái Lan 4,5% và Việt Nam là 5,2%. Sang năm 2013, tăng trưởng của vùng Bắc Á Thái Bình Dương có thể lên tới 7,6%.
Nobel Y học 2012 được trao cho hai nhà khoa học Anh và Nhật nghiên cứu tế bào gốc. Mùa Nobel 2012 bắt đầu vào hôm nay với giải thưởng y học. Phần thưởng cao quý này dành cho giáo sư sinh học người Anh John B. Gordon, Đại học Cambridge, và bác sĩ Nhật Bản Shinya Yamanaka, Đại học Tokyo, cũng như công trình nghiên cứu về tế bào gốc của hai ông. Theo Ủy ban Nobel Thụy Điển, khám phá của Gordon năm 1962 và Yamanaka năm 2006 đã cách mạng hóa kiến thức của con người về sự phát triển của tế bào và cơ thể sinh vật. John Gordon sinh năm 1933. Vào năm 1962, nhà sinh học trẻ tuổi này đã khám phá ra trong hệ gen ADN của loài ớt có chứa thông tin cần thiết để một tế bào phát triển thành nhiều loại tế bào khác. Hơn 40 năm sau, năm 2006, đến lượt bác sĩ Shinya Yamanaka, ông sinh năm 1962, phát hiện ra cách kích thích tế bào trưởng thành của chuột để tái lập trình thành tế bào phôi. Khám phá này có giá trị như thế nào? RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, Viện Nghiên cứu Y khoa Garden. Từ Sydney, bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên giải thích.
Năm 1962, công trình đầu tiên của ngài Gordon công bố thì chứng minh là chúng ta có thể đi ngược lại cái quy trình, dùng một tế bào đã trưởng thành, quay trở lại và tạo thành được một tế bào điệp năng và từ đó mình có thể phát triển một cái cơ quan mới. Thì cái công trình của ông rất là đơn giản, nghe thì đơn giản thế nhưng mà rất là khó khăn. Ông lấy một cái tế bào S trưởng thành rồi, ông mới loại cái nhân ra, rồi ông mới lấy một cái nhân từ một cái con nòng nọc á, cấy vô cái bào, sau đó ông cho phát triển thì nó lại trở thành được con nòng nọc mới. Rồi cái từ cái ý tưởng đó thì người ta đã tiến lên được là biến đổi được cái trứng để phát triển thành một cái con nòng nọc bình thường. Rồi dựa trên đó người ta bắt đầu chuyển sang một cái thực nghiệm để tạo ra được một cái dòng mà các con động vật đã được tạo sinh vô tính. Công trình đó của ngài Gordon đã công bố năm 1962, thì đến năm 2006 thì bác sĩ Shinya Yamanaka, người Nhật Bản, đã làm một cái nghiên cứu tiếp tục dựa trên quá trình chuyển gen, chứng minh rằng là có một cái gen nó điều khiển cái quá trình đó được. Ông chuyển tải được 4 cái gen cấy vào da và ông tái cấu trúc lại được thành một cái tế bào gốc nhiệt năng mà nó có thể phát triển thành tất cả các loại tế bào trong một cơ thể con chuột lớn. Thì sau đó người ta bắt đầu tiến triển lên con người, xem rằng có thể dùng tế bào trưởng thành người loại bỏ nhân, tái cấu trúc, đưa nó quay ngược trở lại thời tiền sử của nó, tức là từ thời tế bào trưởng thành quay ngược trở thành tế bào nhiệt năng, từ đó có thể phát triển thành được là cơ tim, gan, các tế bào gan, nhưng mà không có phát triển thành được nguyên một cái tim, nguyên một cái gan. Chúng ta chỉ phát triển được một số cơ phận có thể thay thế được. Và đó là cái hệ quả từ hai công trình của ngài Gordon và của bác sĩ Yamanaka.
Vừa rồi là phần phân tích của bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Viện Nghiên cứu Y khoa Garden Úc về công trình nghiên cứu của bác sĩ Anh John B. Gordon và Nhật Bản Shinya Yamanaka vừa được trao giải thưởng Nobel Y học 2012.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Đông Nam Á ồ ạt đầu tư tăng cường sức mạnh hải quân do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Indonesia mua tàu ngầm của Hàn Quốc, mua hệ thống radar của Trung Quốc và Mỹ. Việt Nam mua tàu ngầm và tiêm kích hiện đại của Nga. Còn Singapore đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa bộ máy quân sự của mình. Theo giới quan sát, lo ngại trước sự lớn mạnh của Trung Quốc, các nước Đông Nam Á đã liên tục mua vũ khí để bảo vệ các tuyến hàng hải, cảng và biên giới trên biển, vốn có tầm quan trọng chiến lược sống còn trong lĩnh vực trao đổi thương mại và năng lượng. Các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nơi được coi là có trữ lượng lớn về dầu khí, nguồn hải sản dồi dào, đã buộc Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei phải nỗ lực đầu tư vào quốc phòng nhằm giảm bớt sự chênh lệch trong so sánh lực lượng với sức mạnh hải quân của Trung Quốc. Ngay cả những quốc gia ít liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông như Thái Lan, Singapore hay Indonesia cũng chú ý tới vấn đề an ninh hàng hải. Ông James Hardy, chuyên gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc tuần báo Jane's Defense, được Reuters trích dẫn, nhận định sự phát triển kinh tế thúc đẩy các nước này chi tiền cho quốc phòng để bảo vệ các đầu tư, tuyến đường biển và các vùng đặc quyền kinh tế của họ. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Thụy Điển, do kinh tế phát triển mạnh từ năm 2002 đến năm 2011, mức chi cho quốc phòng của các nước Đông Nam Á đã tăng 42%, trong lúc ngân sách quốc phòng của các nước phương Tây lại bị cắt giảm. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS đưa ra số liệu ước tính như sau. Trong năm 2011, ngân sách quốc phòng của Singapore là 9,66 tỷ đô la, Thái Lan 5,52 tỷ, Indonesia 5,42 tỷ, Việt Nam 2,66 tỷ. Tuy nhiên, một số nước không minh bạch hóa ngân sách quốc phòng, do vậy mức chi tiêu thực có thể cao hơn rất nhiều so với những số liệu chính quyền công bố. Đứng đầu trong danh sách các loại vũ khí và thiết bị quân sự được mua là tàu chiến, tàu tuần duyên, hệ thống radar và máy tiêm kích, cùng với tàu ngầm và các tên lửa đối hạm, những loại vũ khí rất hữu hiệu trong việc chống phong tỏa đường biển. Ông Tim Huxley, giám đốc điều hành khu vực châu Á tại IESS, đánh giá rằng việc trang bị tàu ngầm là một vấn đề lớn vì loại vũ khí này có thể gây tổn thất nghiêm trọng mà không bị phát hiện và đối phương không dự tính được. Giới phân tích nhận định là mặc dù Đông Nam Á chưa lao vào một cuộc chạy đua vũ trang, nhưng rõ ràng việc chính phủ các nước trong khu vực khi có tiền đã tiến hành hiện đại hóa bộ máy quốc phòng, đặc biệt là hải quân, là do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Việc đầu tư nâng cao sức mạnh quân sự trên biển còn giúp tăng cường khả năng chống nạn cướp biển, đánh bắt hải sản bất hợp pháp, buôn lậu, khủng bố, đối phó với thiên tai, đồng thời cho phép quân đội duy trì được ảnh hưởng của mình tại những quốc gia ít liên quan đến tranh chấp biển đảo như Thái Lan, Indonesia. Về phần mình, chuyên gia Ian Storey, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho rằng cảm giác chung trong khu vực là có một sự bất ổn định chiến lược do sự trỗi dậy của Trung Quốc và nghi ngờ về khả năng của Hoa Kỳ tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á. Mặt khác, cho dù các nước Đông Nam Á sẽ không bao giờ có thể đạt được mức ngang bằng với sức mạnh quân sự của Trung Quốc, nhưng nếu như Trung Quốc tấn công Việt Nam, thì ít nhất Việt Nam có thể gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Thanh Phương phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức. Và cuối cùng là mục Cuộc sống muôn màu. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn với đề tài Dệt may xuất khẩu theo công thức mua đứt bán đoạn FOB lợi nhuận cao khó khăn nhiều. EKFI đặt câu hỏi với ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu Đan thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện nay, trong số 10 quốc gia xuất khẩu hàng dệt may hàng đầu thế giới, Việt Nam đứng hàng thứ 9. Nhưng lâu nay, đa số hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam được làm theo phương thức gia công, nên tỷ suất lợi nhuận thu về rất thấp. Gần đây, đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam chuyển sang làm hàng FOB, tức Free On Board, phương thức mua đứt bán đoạn, doanh nghiệp trực tiếp nhập nguyên liệu, thiết kế mẫu và sản xuất ra thành phẩm. Theo ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu Đan thành phố Hồ Chí Minh, thì phương thức này có rất nhiều triển vọng, nhưng bên cạnh đó cũng có khá nhiều khó khăn. Dạ, kính chào ông Diệp Thành Kiệt. Thưa ông, được biết nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện nay đã chuyển sang làm hàng FOB, có phải không ạ?
Trong lĩnh vực thời trang nói chung và hai cái ngành dệt may với da giày thì hiện nay cái số doanh nghiệp mà tham gia vào sản xuất FOB thì ngày càng nhiều. Cái điều này thì nó cũng thể hiện hai cái thực tế. Cái thực tế thứ nhất đó, hiện nay các thương hiệu nói chung và những nhà mua hàng nói riêng thì người ta đều muốn là mua trực tiếp, không muốn thông qua nhiều cái trung gian. Mà nếu trước đây thì họ không thể mua trực tiếp được vì các nhà sản xuất của Việt Nam đều nói là chúng tôi không có nguyên liệu. Thế mà họ qua những cái nhà thương mại khác, ví dụ như ở Đài Loan, ở Hàn Quốc hay là Hồng Kông v.v. thì những người đó họ lo nguyên liệu họ cung cấp vào Việt Nam và Việt Nam chỉ làm công. Và cái khách quan thứ hai tức là hiện nay Việt Nam đang là một cái điểm thu hút cũng khá nhiều cái đầu tư từ nước ngoài, do đó là cái mặt bằng về lương của Việt Nam hiện nay là tương đối là bắt đầu cao lên so với một số nước, ví dụ như Indonesia, ví dụ như Philippines. Do đó là nếu chúng ta chỉ làm tiền công và cái người mua hàng của chúng ta cấp nguyên liệu thì rõ ràng riêng cái mảng tiền công của chúng ta nó sẽ càng ngày càng tăng lên. Vì vậy cho nên các doanh nghiệp có một cái nhu cầu là phải làm FOB. Đó là chúng ta nói là cái gọi là điều kiện bắt buộc. Nhưng bên cạnh đó thì nó có một cái điều kiện thuận lợi là nếu nhìn vào cái bản đồ phát triển về vật tư cho hai cái ngành dệt may và da giày đó, thì cái tốc độ nội địa hóa của vật tư đối với những cái sản phẩm xuất khẩu và đặc biệt ở sản phẩm xuất khẩu loại cấp trung và trung cao đó, trong khoảng 5 năm trở lại đây thì nó có cao hơn trước. Điều này có được là do thứ nhất là cái thị phần xuất khẩu của chúng ta trong thời gian mà chúng ta trước đây làm xen lẫn vừa gia công với lại mua bán đó, thì cũng có cái phần lớn hơn. Tức là một là cái độ lớn thị trường bán nội địa, rồi hai là cái độ lớn của thị trường xuất khẩu. Nó bắt đầu kích thích những nhà đầu tư nước ngoài họ đến, họ đầu tư để sản xuất ra vải, để sản xuất ra phụ liệu. Và như vậy thì điều kiện có thể tìm được vật tư trong nước tương đối khá hơn. Chúng tôi cũng hỏi một số mấy cái thương hiệu thì họ cũng đánh giá rằng có những cái loại giày hay là quần áo mà cái loại trung bình thì gần như là các doanh nghiệp Việt Nam có thể chủ động đến khoảng 70-80%, cá biệt có những cái 80-90% thì cho rằng đây là những cái dấu hiệu tốt. Rồi bên cạnh đó thì chính phủ trong thời gian vừa qua thì cũng đã có nhiều cái chính sách để mà khuyến khích nội địa hóa nói chung, tức là trong tất cả các lĩnh vực mà trong đó đặc biệt những lĩnh vực hàng tiêu dùng của trong nước như là dệt may, như là da giày. Thì đó là cái điều kiện để mà cái FOB của Việt Nam tăng trưởng.
Dạ, còn về những khó khăn ạ?
Theo đánh giá của cá nhân tôi thì nó có mấy cái điều mà các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang phải đối đầu. Cái khó khăn lớn nhất của họ là khó khăn về vốn. Vì trước đây làm gia công thì toàn bộ vật tư khách hàng nó mua hết. Bây giờ chuyển sang làm FOB thì mình phải lo toàn bộ cái vật tư. mà trong một cái sản phẩm trung bình thôi. Ví dụ đối với da dày, trung bình chi phí vật tư chiếm trong một cái đôi giày thể thao chẳng hạn là từ 50-60%. Còn đối với những loại giày cao cấp, ví dụ giày da, thì vật tư nó là chiếm cao hơn. Trước đây một doanh nghiệp người ta cần một cái đồng vốn lưu động với đơn hàng gia công thì bây giờ họ phải cần gấp 5 lần như vậy và thậm chí gấp 10 lần, là tại vì vật tư thì không phải là cứ mua tháng nào xuất tháng đó, mà còn vật tư trên đường đi, rồi vật tư trong kho, vật tư xuất trong hàng hóa đi mà chưa lấy tiền, thì như vậy ta cần một cái lượng vốn rất là lớn so với trước đây. Và chuyển từ cái kinh doanh từ cái chỗ là chúng ta thâm dụng lao động sang là kinh doanh kết hợp với thâm dụng vốn, tức là phải sử dụng vốn lớn, thì đây là trở ngại đầu tiên mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm được. Gần đây thì do chính sách kinh tế có phần nới hơn và cái mức lãi suất doanh nghiệp vay nó phần thấp hơn, thì bắt đầu cái việc mà suy nghĩ để làm hàng hóa vi thì nó đang có dần dần lên. Chứ còn thực ra những cái điều kiện để phục vụ thì chúng tôi nghĩ là vẫn còn chưa tốt. Nhược điểm thứ hai đó là do một thời gian dài chúng ta làm gia công, cho nên khi chuyển sang tự mua vật tư, đã làm FOB thì không phải là cái nào vật tư trong nước thì mình làm, còn một phần nào đó vật tư ngoài nước thì mình lại nói mình không làm. Khách hàng ta không có chịu như vậy. Thì cái nhược của chúng ta đang mắc phải, tức là những cái phương thức kinh doanh, phương thức giao hàng, phương thức tính toán v.v. thì hiện nay nhiều doanh nghiệp là vẫn đang lúng túng. Rồi khi chuyển sang từ gia công sang làm FOB, nhiều doanh nghiệp bị khách hàng khống chế, tức là khách hàng người ta chỉ định những cái nơi mua vật tư, chỉ định giá. Đối với những cái dạng này thì trong ngành thì chúng tôi gọi đùa đó là FOB giả, tức là doanh nghiệp phải gánh hết những cái rủi ro vì phải trả tiền vật tư, trả tất cả các chi phí trước, mà trong khi đó thì khách hàng đã kiểm soát hết tất cả giá cả tất cả chi phí, cho nên từ đó cái dạng FOB này thì rõ ràng không đem lại cái hiệu quả cho doanh nghiệp, mà phải làm FOB thực, tức là doanh nghiệp phải tự mình tìm cái nhà cung ứng, kể cả trong nước kể cả ngoài nước, rồi biết cái cách để thương lượng đối với vật tư, đối với việc thanh toán của ngân lượng mình, thì lúc bây giờ mới có thể tìm được thêm những cái đồng lãi ở trong cái phương thức làm FOB này để khắc phục cái tình trạng là giá nhân công ngày càng cao. Rồi mẫu mã vật tư trong nước của chúng ta thì hiện nay mặc dù có đầu tư từ nước ngoài vào, nhưng mà mẫu mã chúng ta vẫn chưa theo kịp. Chỉ có sản xuất được những loại mặt hàng mà sử dụng cái vật tư phù hợp với tính thời trang mới có lợi. Còn nếu chỉ sản xuất những cái sản phẩm sử dụng những vật tư cơ bản, ví dụ như đối với sơ mi chỉ làm được quanh quẩn KT, cô tông, thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có lợi nhuận cao, vì những cái giá đó thì trên thế giới họ đã khống chế hết rồi. Rồi giá thành vật tư của chúng ta thì vẫn còn cao hơn so với một số nước khác.
Dạ, nhưng nếu mà làm được FOB thì doanh nghiệp có thể sống khỏe theo như một số dư luận hiện nay phải không ạ?
Tôi có đọc một số bài báo thì họ có vẻ hơi cường điệu những cái điểm này lên. Thật ra cái phương thức FOB không phải là cái phương thức mới. Đối với mình thì mới, mà đối với người ta đã cũ rồi. Mà đã kinh doanh thì không bao giờ có cái chuyện mà chỉ có một chiều đó là lợi không. Anh phải thấy cái mặt trái của nó. Dĩ nhiên các doanh nghiệp mà đã có kinh nghiệm thì người ta sẽ không bị nhầm lẫn đâu. Nhưng mà sẽ có nhiều cái doanh nghiệp và kể cả một số người không trong ngành, người ta nghe ông này làm FOB, à vậy là ông sống khỏe rồi. Thế thì có khi lại nghiên cứu chính sách thuế thế nào để tăng lên cho ổng, hay là lại xin tiền ổng, vân 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 vân. Cái điều đó là hoàn toàn bị cường điệu. Tại vì nó là cái gì? Nó là một cái phương thức kinh doanh bình thường thôi. Và nguyên tắc là anh muốn có lãi nhiều thì anh phải chấp nhận rủi ro nhiều. Hay nói cách khác, nếu làm FOB trót lọt và mọi chuyện theo tính toán thì đương nhiên là phải có lãi hơn người ta mới làm. Cho nên đó là lý do tại sao người ta chuyển từ gia công sang FOB. Nhưng chỉ cần một lô hàng anh nhập về vật tư sai, thí dụ bây giờ trong lô hàng nó có 20 chủng loại vật tư, mà bây giờ anh chỉ cần một chủng loại vật tư anh sai hoàn toàn, thì 19 cái chủng loại vật tư đó anh không làm ra sản phẩm được, thì kể như là anh có thể là trắng tay luôn vì cái lô hàng đó. Đấy, thành ra chỗ này phải hết sức là thận trọng. Mà trên thực tế, đã có nhiều cái bài học về vấn đề này. Và ngay cả một số trường hợp do không có kinh nghiệm về kinh doanh quốc tế, cho nên nhiều doanh nghiệp đã nhập phải những cái lô hàng mà, nói đây một cái thí dụ thôi, tưởng rằng thanh toán LC là cái gì chắc ăn, là mình cứ mở LC rồi họ cứ xuất hàng, họ gửi bộ chứng từ, thì trên thực tế đã có nhiều doanh nghiệp phải trả giá cái bài học, tức là họ gửi chứng từ qua thì chứng từ đó hợp lệ hoàn toàn. Nhưng mà khi đến lấy hàng, trả tiền cho ngân hàng xong, đem bộ chứng từ đó ra thì tìm hiểu là đại lý đó là đại lý ma, rồi vật tư thì không có, vân 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 vân, bây giờ không biết kiện ai hết. Đã có nhiều trường hợp như vậy rồi. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là không nên làm FOB. Nhưng mà để làm được chuyện này thì chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị tương đối chắc tay về mặt nghiệp vụ.
Xin cảm ơn ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Theo Đan Thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay. Xin mời quý thính giả theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Hàng trăm thương binh biểu tình tại Hà Nội yêu cầu chính quyền dẹp nạn thương binh giả.
Do tranh chấp Senkaku điếu ngư, các tập đoàn xe hơi Nhật tại Trung Quốc quyết định giảm một nửa lượng sản phẩm.
Quốc hội Mỹ tố hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia.
Tổng thống Miến Điện công du Hàn Quốc lần đầu tiên.
Ông Hugo Chavez đắc cử Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ thứ tư.
Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng vùng Bắc Á-Thái Bình Dương giảm xuống còn 7,2% trong năm 2012.
Giải Nobel Y học 2012 được trao cho nghiên cứu tế bào gốc của hai nhà khoa học Anh và Nhật.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Đông Nam Á ồ ạt đầu tư tăng cường sức mạnh hải quân do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Dệt may xuất khẩu theo công thức mua đứt bán đoạn, lợi nhuận cao khó khăn nhiều. RFI phỏng vấn ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thiêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự nổi bật được các báo Pháp ra hôm nay nhất loạt đưa tin là chiến dịch truy quét trên quy mô rộng lớn ở Pháp, các tổ chức Hồi giáo cực đoan có nguy cơ tiến hành các hoạt động khủng bố trên nước Pháp. Hai ngày sau khi tiến hành đồng loạt bắt giữ 12 nghi phạm, trong đó một kẻ đã bị bắn chết trong chiến dịch, thuộc các nhóm Hồi giáo cực đoan, hôm nay các báo tiếp tục đưa thêm nhiều chi tiết xung quanh vụ việc. Trang nhất báo Le Figaro chạy tựa lớn như một thông báo, những phần tử Hồi giáo cực đoan chuẩn bị các vụ tấn công. Tờ báo nêu chi tiết về những kẻ bị bắt. Họ là những người còn khá trẻ và xuất thân trong tầng lớp nghèo. Đó là những công dân Pháp mà đa số đã theo Hồi giáo cực đoan đến mức mù quáng. Những kẻ bị bắt giữ đều là những người từng dính líu đến nghiện ngập hay bạo lực. Dường như những nghi phạm này sẵn sàng tiến hành cuộc thánh chiến ngay trong lòng nước Pháp. Họ sẵn sàng tử vì đạo. Ở vào độ tuổi từ 19 đến 25 tuổi, 11 phần tử bị cơ quan chống khủng bố bắt tạm giam đều là những kẻ đang chuẩn bị phát động cái mà họ gọi là cuộc chiến tranh chống Pháp. Báo Libération thì chạy tựa lớn, khủng bố, Hồi giáo cực đoan, phiên bản Pháp. Tờ báo viết, nước Pháp và người Pháp đã từng là nạn nhân của các vụ tấn công bài Do Thái, nhưng thủ phạm của các vụ đó từ nơi khác đến. Lần này, chính những người Pháp đe dọa giết hại người Pháp. Đó là những người con của những miền đất lạc trong nước Cộng Hòa. Với chúng, kẻ thù là người Do Thái. Tờ báo nhận định, chính phủ đứng đầu là Tổng thống đã đúng khi sử dụng mọi biện pháp để chống lại những tội ác như vậy. Tại Pháp, không thể có một lý do, một lời giải thích nào, một sự thỏa hiệp nào đối với tệ phân biệt chủng tộc hay bài Do Thái. Nước Cộng Hòa phải sử dụng mọi thứ vũ khí để chống lại và loại bỏ ngay cái ác này. Nhìn chung, tất cả các báo Pháp ra hôm nay đều đồng loạt lên tiếng ủng hộ chiến dịch cứng rắn này của chính phủ.
Nhìn sang châu Á, Nhật báo Le Figaro có bài phóng sự với tựa đề Hòn đảo lạc trong Thái Bình Dương dựng lên giữa Seoul và Tokyo, đề cập đến các căng thẳng tranh chấp biển đảo ở khu vực Đông Bắc Á đang nổi lên trong thời gian qua.
Thời gian gần đây, các cuộc tranh chấp biển đảo giữa Nhật Bản với hai nước láng giềng cùng lúc nổi lên căng thẳng. Bên cạnh vụ tranh chấp điếu ngư Senkaku với Trung Quốc là vụ đảo Đốc Đô Takeshima với láng giềng Hàn Quốc cũng không kém phần gây cấn, gây ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn dĩ vẫn tồn tại những thâm thù ấm ức từ trong quá khứ. Đặc phái viên của Le Figaro đã đến được tận nơi đảo Đốc Đô Takeshima hiện trong quyền kiểm soát của Hàn Quốc để kể lại những điều mắt thấy tai nghe tại hòn đảo đang tranh chấp giữa hai nước Nhật Hàn. Tác giả bài báo cho biết cư dân duy nhất của hòn đảo này chỉ gồm có hai vợ chồng một ngư dân nay đã 73 tuổi và 45 binh lính thuộc một đơn vị cảnh sát đến đồn trú bảo vệ đảo. Theo ghi nhận của phóng viên, đơn vị lính được điều đến giữ đảo được trang bị những thiết bị công nghệ tiện nghi hiện đại nhất và thường xuyên được tiếp viện bằng trực thăng đến từ đất liền. Nhiệm vụ của họ là cảnh giác, luôn hướng nhìn về phía Nhật Bản để bảo vệ chủ quyền hòn đảo đá có diện tích chỉ rộng chừng 35 hectare. Lee Wang-sup, chỉ huy trưởng đơn vị đóng trên đảo từ năm 1996, tuyên bố với giọng hùng hồn rằng, xin trích, người Nhật muốn nói gì thì nói, Đốc Đô là lãnh thổ của chúng tôi và chúng tôi sẽ mãi mãi bảo vệ đảo. Bầu không khí tranh chấp biển đảo giữa Seoul và Tokyo trở nên căng thẳng sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm 10 tháng 8 tới đảo. Sự kiện này đã làm cho Tokyo nổi giận. Chính phủ Nhật ngay lập tức khẳng định lại rằng hòn đảo này từ năm 1905 đã được sát nhập vào quận Shiman, nằm cách đó 157 km. Tokyo cũng cảnh báo những đòn trả đũa kinh tế đối với Seoul. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc sau đó đã được tăng cường các hoạt động tuần duyên xung quanh khu vực đảo. Trong khi đó, các tàu của Nhật cũng tiếp cận vùng biển này với mật độ dày hơn. Hôm 21 tháng 9, một tàu chiến của Nhật đã xâm nhập vào vùng biển nằm dưới sự kiểm soát của không quân Hàn Quốc. Tuy không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, nhưng những sự việc như vậy đã khiến người anh cả Hoa Kỳ phải lên tiếng kêu gọi cả hai đồng minh của mình kiềm chế. Theo Le Figaro, trước khi có chuyến viếng thăm của Tổng thống Lee Myung-bak, đại đa số người dân Nhật không để ý đến cái tên Takeshima. Nhưng ở Hàn Quốc, dáng hình của hòn đảo Đốc Đô vẫn xuất hiện khắp nơi, từ trong các nhà ga tàu điện ngầm hay trên nhãn chai rượu soju. Với người Hàn Quốc, Đốc Đô là biểu tượng cho nỗi nhục nhã của thời bị thực dân Nhật đô hộ. Từ khi mở cửa cho khách du lịch năm 2005, mỗi năm có tới 900.000 người Hàn Quốc tới thăm hòn đảo, mặc dù đường đến đảo không dễ dàng thuận tiện gì. Tác giả bài báo đã tận mắt chứng kiến những du khách tới đảo hừng hực khí thế hô vang những khẩu hiệu yêu nước, tay giương cao cờ Hàn Quốc mỗi khi chụp những bức hình kỷ niệm cho chuyến đi. Ông Myung-wan, một du khách đến từ Busan, nói, sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức đã lên tiếng xin lỗi, còn Nhật thì chưa hề. Những hình ảnh chiến tranh mà người châu Âu đã quên rồi, nay vẫn còn đè nặng trong tâm trí của người dân trong cái góc nhỏ ở vùng Đông Bắc Á này. Một du khách khác cho biết, mỗi người Hàn Quốc đều phải đến đây ít nhất một lần trong đời. Tác giả nhận thấy, đằng sau chuyện Đốc Đô, người Triều Tiên vẫn nhìn thấy một quá khứ chưa qua hẳn với Nhật, như chuyện gái giải sầu cho quân đội Nhật chẳng hạn. Tokyo nhắc lại rằng, những hồ sơ đó đều đã được giải quyết trong hiệp ước song phương ký với Hàn Quốc từ năm 1965, nhưng Seoul vẫn chưa chịu thôi. Mới đây, tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan đã kêu gọi Tokyo nhìn thẳng vào phần khuất trong lịch sử của mình. Từ nay đến cuối tháng, Nhật sẽ đưa hồ sơ tranh chấp Đốc Đô Takeshima ra trước Tòa án Quốc tế La Hay. Như vậy, cuộc chiến Đốc Đô Takeshima giữa hai nước mới chỉ bắt đầu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI. Vẫn liên quan đến châu Á, báo Liberation nói về tình hình các vụ tự thiêu của người Tây Tạng tại Trung Quốc để tỏ sự phản kháng tuyệt vọng với chính quyền lại rộ lên trong tuần qua với bài viết mang tựa đề Tự tử tại Tây Tạng sau các nhà sư là những người thế tục.
Liberation cho hay từ hồi tháng 2 năm 2009, thời điểm khởi phát vụ tự thiêu của các nhà sư Tây Tạng, đến nay đã có 55 người chọn cách tự thiêu để phản đối sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc. Làn sóng tự thiêu này có vẻ như lắng xuống một thời gian, nay lại bùng lên. Trong tuần qua, tại khu tự trị Tây Tạng đã xảy ra 3 vụ tự thiêu để phản kháng lại chính sách đàn áp của chính quyền Trung ương. Những nạn nhân lần này đều không phải là các nhà sư, đặc biệt trong đó có nhà văn người Tây Tạng tên Gudrup, 42 tuổi, tự thiêu hôm 4 tháng 10. Ông đã để lại những dòng tố cáo sau cùng trên blog của mình như sau. Chính phủ Trung Quốc buộc toàn thể người Tây Tạng phải sống trong một nhà tù và bị chế độ ngược đãi liên tục. Những người Tây Tạng chỉ vì lý do duy nhất là không chịu công nhận Tây Tạng là một bộ phận của Trung Quốc thì bị sát hại hay đưa đi biệt tích. Và ông cũng lấy làm tiếc việc chính phủ Trung Quốc không đếm xỉa đến đề nghị hòa bình của Đức Đạt Lai Đạt Ma nhằm khôi phục quyền tự trị của Tây Tạng. Liberation cho biết, cuối tuần qua khoảng 400 người Tây Tạng đã biểu tình tại Dharamsala, Ấn Độ, nơi đặt trụ sở của chính phủ Tây Tạng lưu vong, để kêu gọi những người đồng bào của mình ở trong nước hãy thôi tìm đến cái chết để phản đối chính quyền. Theo nhà văn tự thiêu Gudrup thì hành động tự thiêu là cần thiết để phơi bày những gì thực sự đang diễn ra ở Tây Tạng. Từ sau vụ bạo động tại khu tự trị Tây Tạng năm 2008, toàn bộ khu tự trị và các tỉnh lân cận có người Tây Tạng sinh sống đều gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Vì thế mà các hành động trấn áp được che đậy không ai biết. Nhưng hôm Chủ nhật, một người dân tại Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, qua điện thoại cho phóng viên của Liberation biết, ở Tây Tạng lúc này còn tồi tệ hơn cả chế độ apartheid ở Nam Phi trước đây.
Về thời sự châu Âu, nhật báo Liberation nhìn sang Georgia, nơi đang có những biến động chính trị đáng quan tâm với bài Georgia trước nguy cơ trả thù. Cuộc bầu cử quốc hội hôm 1 tháng 10 vừa qua đã bất ngờ đem lại thắng lợi cho phe đối lập của nhà tỷ phú Bisina Ivanishvili, mặc dù Tổng thống Mikhail Saakashvili, đại diện cho phe cải cách, đã công nhận thắng lợi của đối lập, nhưng các nhà quan sát nhận thấy những dấu hiệu của một cuộc truy bức phe cánh cũ có thể làm tổn hại đến một cuộc chuyển tiếp dân chủ.
Hôm nay, theo dự kiến, nhà tỷ phú chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua sẽ công bố thành phần chính phủ mới. Ông hứa sẽ giữ lại 90% nhân sự nhưng sẽ thải hết các bộ trưởng. Một quan chức cho biết mọi người rất hoang mang. Một bà bộ trưởng phải ra đi đã nhận được những cú điện thoại đe dọa. Tại các tỉnh, theo một nhóm các tổ chức phi chính phủ, trong đó có Transparency International tại Georgia ghi nhận, những người ủng hộ đảng thắng cử giấc mơ Georgia hôm 5 tháng 10 đã tràn vào, ồ ạt chiếm văn phòng của tỉnh trưởng một tỉnh. Bị những người trên đánh, trợ lý và lái xe của ông tỉnh trưởng còn phải nhập viện. Tờ báo đặt câu hỏi liệu Georgia có tránh được tình trạng trả thù, không có gì bảo đảm. Đại diện của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch lo ngại điều tồi tệ là những người bị uất ức bất công dưới chính quyền cũ giờ tự xử nhau. Những sự cố mới đây cho thấy chắc chắn việc chuyển tiếp không trơn tru như người ta nghĩ khi Tổng thống Saakashvili tuyên bố thừa nhận thất bại của đảng mình. Các kết quả kiểm phiếu vẫn còn chưa kết thúc hoàn toàn và ngay cả đảng giấc mơ Georgia đã giành đa số nhưng vẫn tiếp tục nộp đơn kiện ở một số địa điểm bầu cử ở các tỉnh. Bên cạnh đó, chính phủ mãn nhiệm cũng tố cáo đảng giấc mơ Georgia đã có gian lận ở một số địa điểm bỏ phiếu. Mặc dù đại diện hai đảng đã gặp nhau để chuẩn bị tổ chức chuyển giao quyền hành, một vấn đề khó khăn nữa là liên minh đa số sẽ phải chỉ định được người làm chủ tịch quốc hội. Giới quan sát nhận định tình hình chính trường Georgia sẽ vẫn còn bất ổn, ít nhất là cho đến kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 10 năm 2013. Sau khi đó thì mới có thể thông qua được những cải cách như củng cố quyền lực của thủ tướng hay cắt bỏ quyền của tổng thống được giải tán quốc hội. Tiếp chương trình là mục Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thanh Phương phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng, Tổng Thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam đã chính thức ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho nhiệm kỳ 2014-2016 và đang vận động các nước ủng hộ việc ứng cử này. Nhưng sau vụ xử ba blogger bị quốc tế lên án mạnh mẽ, cũng như sau nhiều vụ vi phạm nhân quyền khác, liệu Việt Nam có cơ may trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hay không? Và nếu trúng cử thì Việt Nam phải thực hiện những nghĩa vụ gì về mặt nhân quyền? Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với ông Vũ Quốc Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với ông Vũ Quốc Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức. Thưa ông, Việt Nam đã ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Vậy thì trước hết xin ông có thể nhắc lại cho thính giả biết về sự hình thành của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và hoạt động của hội đồng này là như thế nào?
Vâng, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nó là một cái cơ cấu liên chính phủ của Liên Hiệp Quốc chào đời vào năm 2006 với cái nhiệm vụ chính là xem xét các cái vụ vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Thì tùy cái mức độ vi phạm thì cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc này nó sẽ đưa ra cái giải quyết, mà cái cách cao nhất đó là nó yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải can thiệp. Trên danh nghĩa, Hội đồng Nhân quyền này nó là một trong ba cái hội đồng của Liên Hiệp Quốc và nó ngang hàng với Hội đồng Bảo an cũng như là Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Văn hóa. Thì ba cái hội đồng này nó đảm trách ba cái nhiệm vụ cột trụ của Liên Hiệp Quốc là giữ gìn hòa bình, phát triển hợp tác kinh tế và bảo vệ nhân quyền. Thì cái Hội đồng Nhân quyền này nó có một cái đặc điểm mà nhiều người ít chú ý đến, đó là cái Hội đồng Nhân quyền nó có quyền cứu xét tất cả các cái loại vi phạm nhân quyền xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Thành ra cho dù là có một cái quốc gia nó cố tình là tránh né, không có ký vào một cái công ước nhân quyền quốc tế nào đó, nhưng mà nó vẫn có thể bị đưa ra phê phán trước cái Hội đồng Nhân quyền. Thành ra cái Hội đồng Nhân quyền được xem như là một cái thứ tòa án công luận, cho nên nó cũng gây rất nhiều khó chịu cho những cái quốc gia mà vi phạm nhân quyền. thì nhiều quốc gia xem cái việc đưa họ ra Hội đồng Nhân quyền là cái việc bêu xấu họ trên cái mặt chính trị, trên cái trường quốc tế. Cái Hội đồng Nhân quyền nó là hậu thân của cái gọi là cái Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, mà cái ủy hội này rất là nổi tiếng là bởi vì nó là cái cơ chế soạn ra bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế lịch sử hồi năm 1948, và sau này thì cái bản này nó là cái cơ sở cho tất cả các cái công ước quốc tế về nhân quyền. Những cái năm về sau thì cái nạn bè phái ở trong cái ủy hội này đã làm cho cái ủy hội này không hoạt động hữu hiệu được nữa. Thì trong cái ủy hội trước đây đó, có một số các cái quốc gia vi phạm nhân quyền và nó chiếm đa số, cho nên nó cấu kết với nhau để nó cản chặn mọi cái hoạt động lên án chúng. Chúng cho rằng là những cái nước Tây Phương thì thích dùng các cái tiêu chuẩn kép, nghĩa là khi có cùng một vi phạm nhân quyền mà xảy ra thì chỉ có những cái quốc gia thù nghịch là bị đưa lên bàn mổ, còn những cái quốc gia mà thân Tây Phương thì lại được bao che. Thì cái sự thực á, nó cũng không hoàn toàn là như vậy, nhưng mà cái thực tế là cái hoạt động của cái Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nó đã bị tê liệt. Thành ra chính vì thế mà Liên Hiệp Quốc đã phải khai sinh ra Hội đồng Nhân quyền để mà thay thế nó. Nhưng mà khi mà khai sinh ra Hội đồng Nhân quyền thì coi như là nâng cấp nó lên ngang hàng với lại hai hội đồng chính của Liên Hiệp Quốc luôn.
Nhưng mà so với Ủy hội Nhân quyền thì cái Hội đồng Nhân quyền này nó có những cái điều gì cải tiến à?
So với lại cái tiền thân của nó đó thì cái Hội đồng Nhân quyền này nó có nhiều cải thiện để mà nó, thứ nhất là nó tránh cái nạn bè phái trong cái Hội đồng Nhân quyền. Tuy nhiên là cái Hội đồng Nhân quyền này nó cũng không thể tránh khỏi một cái thủ tục bầu cử rất là chung của Liên Hiệp Quốc là bầu theo danh sách khu vực địa lý. Nhưng mà nó cũng đưa ra một số phương thức để mà nó giới hạn cái nạn bè phái. Một cái cải thiện khác là cái Hội đồng Nhân quyền này nhóm họp ít nhất là 3 lần trong năm. Nó khác với lại cái ủy hội cũ đó là chỉ họp một năm có một lần thôi. Cho nên cái Hội đồng Nhân quyền này nó có thể đối phó nhanh hơn với lại cái tình hình thời sự. Thì ngoài ra cái Hội đồng Nhân quyền này nó cũng đặt ra một cái thủ tục mới, gọi là cái thủ tục xem xét định kỳ tình trạng nhân quyền của tất cả mọi quốc gia trên thế giới, gọi tắt là UPR. Cái thủ tục UPR này đó, xem xét tất cả tình trạng nhân quyền của tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Thành ra khi mà cứu xét như vậy đó thì không có quốc gia nào có thể cho rằng là mình đã bị sự ép được.
Việt Nam đã chính thức ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền. Vậy thì thủ tục cứu xét đơn ứng cử của một quốc gia là như thế nào?
Thì cái thủ tục bầu cử đó của Hội đồng Nhân quyền nó như thế này, tức là Hội đồng Nhân quyền nó có 47 thành viên, mà mỗi một cái thành viên thì nó có nhiệm kỳ 3 năm. Thì cái số thành viên nó được thay thế từng phần để nó bảo đảm cho cái Hội đồng Nhân quyền nó có hoạt động liên tục. Thì cái ngày 12 tháng 11 sắp tới này đó, thì sẽ có 18 ghế được bầu lại, chia làm 5 ghế cho khối Phi Châu, 5 ghế cho khối Á Châu, 2 ghế cho khối Đông Âu, 3 ghế cho khối Trung Nam Mỹ và 3 ghế cho cái khối Tây Âu và các quốc gia khác. Cái thể thức bầu á, là các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc sẽ ứng cử vào một trong các cái ghế mà dành cho cái khối của mình. Thí dụ như là Việt Nam có thể xin ứng cử vào một trong 5 cái ghế khuyết của khối Á Châu lần này. Mà muốn trúng cử thì mỗi một cái ứng cử viên nó phải đạt được cái số phiếu tuyệt đối là 97 phiếu thuận trên tổng số 192 thành viên của Liên Hiệp Quốc. Trong quá khứ, các cái khối khu vực đó nó thường dùng một cái thủ thuật để nó bảo đảm cho gà nhà. Nghĩa là nó đưa ra cái số lượng ứng cử viên vừa xít với lại cái số ghế. Thí dụ như là Á Châu có 5 ghế thì đưa ra đúng 5 ứng cử viên, khiến cho cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khi bầu nó rất là khó xử. Nếu mà bỏ phiếu thuận thì mang tiếng là bị xỏ mũi. Mà nếu mà bỏ phiếu trống đó, thì nó sẽ tạo ra cái rắc rối là phải bầu đi bầu lại nhiều lần hoặc là phải chất vấn lại các ứng cử viên. Thì chúng tôi thấy rằng là gần đây các thành viên của Đại hội đồng họ đã cứng rắn hơn. Nếu mà họ thấy có một cái ứng cử viên nào mà quá bất xứng thì họ nhất định họ không bầu và bắt cái khối khu vực liên hệ đó là phải đưa ra cái ứng cử viên mới. Thì cái mô hình bầu cử mà tôi cho rằng là dân chủ nhất ở trong Liên Hợp Quốc là mỗi khối nên đưa ra cái số lượng ứng cử viên nó cao hơn là cái số ghế khuyết để cho cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có thể chọn lựa. Thì thí dụ lần này tôi thấy rằng là cái khối Tây Âu và các cái quốc gia khác đưa ra 5 ứng cử viên là Đức, Hy Lạp, Ái Nhĩ Lan, Thụy Điển, Hoa Kỳ cho 3 ghế khuyết. Thế nhưng mà cho đến nay thì tôi cũng chỉ thấy rằng là có cái khối này là nó làm như vậy, còn các cái khối khác thì nó vẫn bám vào cái cách thức mà chia chác ghế như là cũ.
Thì theo ông thấy là Việt Nam có cơ may được vào Hội đồng Nhân quyền hay không?
Việt Nam có cơ may được bầu vào Hội đồng Nhân quyền hay không sau khi mà chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam nó xảy ra rất nhiều những cái vụ xử hay là vụ đàn áp nhân quyền đó. Việt Nam hiện nay bị thế giới chỉ trích rất là nặng. Thì cái vụ mới nhất là chúng ta biết là cái vụ án xử tù thật là nặng. 3 blogger thuộc về cái nhóm câu lạc bộ nhà báo tự do. Đó là blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, blogger Công lý Sự thật Tạ Phong Tần và blogger Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải. Trong những cái năm gần đây thì cái vụ này là cái vụ mà quốc tế đồng lòng chỉ trích Việt Nam nhất, là bởi vì cho rằng là Việt Nam coi thường nhân quyền một cách nghiêm trọng. Mà nổi bật nhất đó là cái trường hợp của Blog Quay Điếu Cày. Thì phải nói rằng là ngay từ đầu cộng đồng quốc tế đã rất quan tâm hỏi han về cái nơi giam của ông cũng như là sức khỏe của ông. Nhưng mà chúng ta thấy ngay cả những cái thông tin mà bình thường như thế mà Việt Nam cũng tìm cách giấu, không cho các cái tòa đại sứ Tây Phương ở Việt Nam biết trong hơn cả một năm trời. Thì bằng nhiều cách các cái quốc gia Tây Phương đã yêu cầu Việt Nam là nên cân nhắc thật kỹ cái vụ xử các blogger này. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là cái bản án 26 năm tù và 11 năm quản chế dành cho 3 blogger nói trên đó, không chỉ là một cái bản án mà nặng nề đối với lại những cái người viết báo, mà nó còn là một cái thách thức đối với tất cả những cái cố gắng đối thoại của cộng đồng quốc tế trong cái vụ này. Thành ra chúng ta không có ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy rằng là cả Hoa Kỳ lẫn Liên minh Âu Châu lần này cùng rất là mạnh mẽ lên tiếng đòi trả tự do cho 3 blogger, và họ lên tiếng ở cái cấp cao nhất. Đáng chú ý đối với tôi đó là lần đầu tiên chúng ta thấy Liên minh Âu Châu công khai lên tiếng ngay sau phiên xử và đòi Việt Nam là phải trả tự do cho những cái tù nhân chính trị này. Thì chúng ta biết là thường đó, khối Liên minh Âu Châu phải nói rất là khéo để cho Việt Nam khỏi phải mất mặt. Thành ra họ chỉ trích thường thường là rất là nhẹ nhàng và gián tiếp. Nhưng mà lần này đó, cả Liên minh Âu Châu lẫn Hoa Kỳ là hai cái thành viên nặng ký của Hội đồng Nhân quyền đều lên tiếng. Và cái chuyện lên tiếng của họ chắc chắn là nó sẽ kéo thêm một số những cái người phản đối Việt Nam trong cái Hội đồng Nhân quyền.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng, và điều này chắc là nó cũng sẽ có ảnh hưởng phần nào đến cái quyết định của Hội đồng Nhân quyền trong cái việc xét đơn ứng cử của Việt Nam.
Vâng, đúng vậy. Tôi nghĩ rằng là tiếng nói phản đối của bà Navi Pillay, là bà cao ủy trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, là cái tiếng nói rất là nặng ký, là bởi vì bà ta là cái người đứng đầu cái bộ máy thực hiện các cái chính sách bảo vệ nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Mà cái tiếng nói của bà ta đó thì luôn luôn được xem là cái tiếng nói chuẩn mực về vấn đề nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Bà Pillay bà nói rằng là cái bản án mà đối với 3 blogger nó đã đi ngược lại với những cái cam kết của Việt Nam đối với quốc tế về cái việc khuyến khích và bảo vệ quyền tự do ngôn luận trong cái dịp mà Việt Nam bị đưa ra xem xét trong cái thủ tục định kỳ. Thì cái thủ tục định kỳ UPE đó là cái thủ tục rất là quan trọng của Hội đồng Nhân quyền. Mà cái lời hứa sẽ hợp tác với lại Hội đồng Nhân quyền của một ứng cử viên nó có còn đáng tin không, khi mà cái bà cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là đã tuyên bố rằng là cái nước đó đã vi phạm cái thủ tục UPE. Cái lời phê phán của một cái viên chức cao cấp như vậy đó chắc chắn nó sẽ được các cái thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lưu ý trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng mà chúng ta biết rằng là quốc gia Việt Nam sẽ dùng cái ảnh hưởng kinh tế và ngoại giao của mình để tìm kiếm cái sự ủng hộ trong cái cuộc bầu cử sắp tới.
Nếu như Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì Việt Nam sẽ phải có những nghĩa vụ như thế nào với tư cách là một thành viên của Hội đồng ạ?
Tiêu chuẩn chọn lựa các cái ứng cử viên của Hội đồng Nhân quyền là rút cái kinh nghiệm của cái tiền thân của nó. Hội đồng Nhân quyền nó đưa ra những cái đòi hỏi khá cao đối với những ứng cử viên. Tức là nói chung là họ đưa ra 3 cái điều kiện và khuyến cáo. Thứ nhất là cái ứng cử viên nó phải chứng minh được cái thành tích bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền của mình. Thứ hai là cái ứng cử viên phải tự nguyện nộp trước những cái điều hứa hẹn hoặc là cam kết sẽ làm trong cái nhiệm kỳ. Và thứ ba là sẽ phải tuân thủ những cái tiêu chuẩn cao nhất về cái mặt bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, và phải hợp tác toàn diện với lại cái Hội đồng Nhân quyền, cũng như là phải chấp nhận tham gia vào cái thủ tục xem xét định kỳ về tình trạng nhân quyền của nước mình trong ngay cái nhiệm kỳ tại chức của nó. Thành ra nếu mà trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền thì Việt Nam chưa thể xem là mình đã có được cái lá bùa hộ mệnh cho các cái hành vi vi phạm nhân quyền của mình đâu. Ngược lại, thế giới sẽ chú ý xem rằng là Việt Nam có đáp ứng đúng cái vai trò gương mẫu của một cái thành viên của Hội đồng Nhân quyền hay không. Thế giới sẽ dùng những cái tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá khi mà theo dõi về những thành tích bảo vệ hoặc là những thành tích vi phạm nhân quyền của quốc gia thành viên Việt Nam. Thế giới cũng sẽ chất vấn quốc gia thành viên Việt Nam về cái việc không tuân thủ các cái điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Rồi quốc tế cũng sẽ đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục cứu xét lời yêu cầu viếng thăm của các cái báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các cái vấn đề tự do tôn giáo, về vấn đề tự do ngôn luận hay là về cái vấn đề giam giữ trái phép. Chúng ta biết rằng là trong cái thủ tục xem xét định kỳ UPE sắp tới đó thì quốc gia thành viên Việt Nam sẽ không thể bác bỏ dễ dàng những cái đề nghị cải thiện nhân quyền như là Việt Nam đã làm trong cái kỳ phúc trình năm 2009 vừa qua. Cũng có người nói với tôi rằng là thế nếu mà Việt Nam không hợp tác thì sao? Tôi trả lời họ rằng là đây sẽ là lần cuối mà thế giới bị lừa. Chúng ta sẽ biết rằng là việc chuyển đổi từ cái Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sang cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nó cũng kéo theo một cái cuộc cách mạng về thông tin trong cái hệ thống của Liên Hiệp Quốc. thì cái hệ thống thông tin về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nó không có còn rối ren và nó không còn khó hiểu như xưa nữa. Cái hệ thống này bây giờ nó đầy đủ, nó có một cái cấu trúc rất là đơn giản và rõ ràng, cho nên nó sẽ giúp cho mọi quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc có thể tham khảo dễ dàng về cái mức độ khả tín của các cái ứng cử viên trước khi mà họ bước vào phòng họp. Liên Hiệp Quốc bây giờ cũng can đảm hơn nhiều. Chúng ta nhớ lại là cái hồi tháng 3 năm 2011 là Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã truất cái quyền thành viên Hội đồng Nhân quyền của cái nước Libya dưới cái thời của Gaddafi, và cho đến tháng 11 năm ngoái thì mới cho tái lập lại quyền thành viên này. Thành ra nếu mà Việt Nam mà được bầu vào Hội đồng Nhân quyền đó, thì đó cũng là một cái cơ hội để cho những cái đề nghị cải thiện nhân quyền của các cái tổ chức dân sự Việt Nam được quốc tế chú ý nhiều hơn nữa.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức, đã trả lời phỏng vấn về vấn đề Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là một phần 2 của chương trình với một điểm báo do Minh Anh biên soạn, và tiếp đó là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ayer do ca sĩ Jean-Louis Abbe tường trình.
RFI.
Existe-t-il? Immobile, c'est sûr, il y a un... monde ailleurs.